nên cậu không biết yêu thương vợ, mà rồi cậu lại thất kính thất hiếu luôn cả mẹ nữa. Tuy vậy mà chân tánh của cậu cũng có một cái tốt. Thứ nhất, cậu biết thương nhà nghèo, nên năm trước cậu chia tiền cho trò khá. Cái thứ hai là cậu không tham tiền, nên lúc nói với vợ, mẹ khoe ông hội đồng thưởng giàu, cậu không tỏ ý vui mừng. Thứ ba, cậu ở Công Bình, nên mỗi lần xin hưởng quê lợi ruộng đất thì cậu nói luôn cho anh, chứ không phải cậu không kể tình cốt nhục. Con nhà giàu đếm thử coi được bao nhiêu người mà có những tánh tốt ấy. Thế mà cậu Thượng Tứ vừa mới bước chân vào đường đời, cậu liền đi lạc nẻo, theo thói thường người ta cho là cậu hư. Thì cái hư này rõ ràng là tại vận hội, mà có muốn bắt chặt nữa thì cũng tại gia đình giáo dục mà gây ra, chứ nào phải cậu sẵn có cái óc hư từ hồi mới lọt lòng, hay lúc cưới vợ rồi thì cậu mới hư mà chơi. Cậu có nói với thầy Thông Hàn rằng phải xài tiền chút đỉnh đặng học cái khôn. Mấy lời ấy đủ chỉ rõ cậu sợ cái hư ngày sau lắm. Vì vợ không đủ khôn lanh mà kèm sửa tánh của cậu được, mà cũng vì mẹ không có học thức mà dìu dắt bước đường đời cho cậu, bởi vậy cậu buông lung chơi bời mấy tháng, tốn hào hết mấy ngàn. Đã biết tốn hao như vậy thì cũng uổng tiền thiệt, nhưng mà nhờ có sự tốn ấy, cậu mới gặp được cái cảnh làm cho cậu chán ngán nhân tình. Cậu buồn bã trở về nằm co, rồi nhớ nợ nần mà giật mình, nên lo phương kiếm trước mà để trả. Bà Kế Hiền nhắm mắt nhằm lúc cậu Thượng Tứ đi, đang ảo não cuộc đời, hết muốn đi chơi. Cậu suy xét cái cử chỉ của cậu đối với mẹ, bây giờ cậu mới hiểu tại cậu mà mẹ của cậu buồn rầu mang bệnh đến nỗi bỏ mình. Cậu nhớ mấy lời của mẹ trối trong lúc gần tắt hơi, bây giờ cậu mới nghĩ tại cậu mà phân rẽ vợ chồng, chứ vợ của cậu chẳng có lỗi gì hết. Cậu lấy làm ăn năn về sự ngỗ nghịch với mẹ, mà cậu cũng lấy làm hổ thẹn về cậu tính bỏ vợ đặng cưới cô Hai Hậu. Đang lúc cậu quay đầu dọn trở bước vào cái đường mà thế tục kêu là phải, nếu cậu gặp vận hội xui thuận thì có lẽ cậu cũng vui hưởng cái thú gia đình, cậu cũng an hưởng của phụ ấm như các con nhà giàu khác. Tiếc gì khi tống tán bà Kế Hiền xong rồi, thầy Ban Biện Chí ra lễ trầu rượu đứng nói cho Thượng Tứ, lại xin vợ chồng ông hội đồng thưởng cho cô Ba Mạnh ở luôn bên này mà quản xuất việc nhà. Thì ông hội đồng không chịu quên việc cũ, ông không chịu nhận lời, ông cứ nói ông gả con, ông có giao nên không thể cho con về ở bên chồng được. Ban Biện Chí với ông chủ hậu hiệp với nhau nói hết sức, ông mới chịu siêu lòng chút đỉnh. Xong siêu lòng là ông chịu cho con qua lại mà thôi, chứ ở luôn bên này thì ông nhất định không cho. Khách khứa về hết rồi, mấy anh em thầy Ban Biện Chí mới suy tính tiền bạc. Từ hôm bà Kế Hiền tắt hơi thì cô Ba Ngọc kiếm lấy sâu chìa khóa mà bỏ túi. Cuộc tống chung tốn hao mấy bữa là cũng một tay cô xuất phát hết thảy. Thượng Tứ chẳng hề biết tới, nay cô mở tủ sắt soạn hết vàng bạc và đếm trước mặt anh em. Số bạc trong tủ sắt được 18.000 đồng, còn số bạc trong tủ cây được 700. Cô xin lãnh số 700 lẻ mà trả tiền tốn hao đám tang. Còn cái số lớn 18.000 thì cô xin anh cả hãy liệu định. Ban Biện Chí ngồi suy nghĩ một chút rồi hỏi Thượng Tứ rằng, số bạc 18.000 đây là số bạc trong nhà này, mà nhà này á, là nhà của em, thế em liệu làm sao? Số bạc đó hôm má đau nặng má có nói nhỏ với tôi, má biểu đem mà giấu chỗ khác, đừng để cho anh với chị Ba nhìn thấy. Tôi không chịu giấu nên mới còn có đó. Tôi cũng biết bạc này là bạc của cha để lại, chứ má làm cái giống gì mà có bạc riêng nhiều dữ vậy. Còn thấy đồng con, con thảy đồng con. Vậy thì ba anh em mình hãy chia đồng với nhau mà xài, chứ liệu cái giống gì mà anh biểu tôi liệu. Em nói như vậy thì công bình lắm, nhưng vì Hoa sợ em không vui nên Hoa để phân đoán, nên Hoa để cho em liệu. Anh cứ chia làm ba đi. Nè anh hai, anh làm cái giống gì mà quen với ông giáo chuột? Chắc anh có vay bạc của ổng chứ gì, phải không? Sao em biết Hoa quen với ông giáo chuột? Thì ổng có nói với tôi mà. Năm Hoa có tranh chức ban biện, Hoa có vay của ổng 5.000, mấy năm nay trả lời hoài chứ chưa có trả vốn nổi. Tôi cũng dướng ổng hết 1.000, ổng ăn lời tôi 400, mắt mà thất kinh. Cô Ba Ngọc nghe nói như vậy thì hỏi rằng: em làm cái giống gì mà đi dây bạc? Hôm tháng 10 tôi xin tiền má không được, tôi giận quá tôi vay đặng tôi xài chơi. Trời ơi, xài cái gì mà tới bạc ngàn lận? Bộ em cho ai hay sao? Chuyện tôi xài mà chị biết làm sao được. Tôi còn thiếu chà già 2.000 nữa, chứ phải có một mình ông giáo chuột đâu. Bây giờ tôi lãnh 6.000 đây, mà tôi phải trả nợ hết 3.400, còn có 2.600 thôi. Thầy ban biện chân mày nói rằng: em còn 2.600, vậy là cũng khá to. Cho bằng Hoa trả vốn và lời thì hết tay, mà Hoa mắc nợ có cớ, còn em có làm việc gì đâu mà dây tới 3.000 đồng bạc. Thượng Tứ cười mà đáp rằng: chuyện của tôi làm nói ra thì không được, xin anh biết dùm rằng tôi giận lẫy, nên tôi muốn mượn chút tiền, nhờ vậy mà tôi bị mang nợ nần. Cô Ba thở ra rồi nói rằng: may mà nó giận lẫy mà hết 3.400, chứ nó mà giận thiệt không biết là hết mấy muôn. Thôi hai người chia rồi, đem đi trả nợ phức đi cho rồi, tôi nghe nói nợ nần tôi ghét quá đi. Hương chủ hậu là người hòa hởn, thở nay không ưa can thiệp đến việc gia tài bên vợ, mà chừng nghe anh em vợ bàn chuyện nợ nần như vậy thì anh ta bước lại nói rằng: anh hai với cậu Tư mắc nợ thì trả cho người ta, có cái gì đâu mà ghét. Tôi muốn cho mình làm như vậy. Anh hai với cậu Tư mắc nợ hết thảy là 9.400. Tôi muốn mình lấy cái số bạc ấy để riêng ra mà trả nợ trước cho người ta, rồi còn lại bao nhiêu thì mình chia làm ba. Làm như vậy ai cũng có tiền hết thảy, chứ mình chia trước một người 6.000, anh hai mắc nợ trả hết rồi anh lấy gì mà anh xài. Cô Ba Ngọc ngó chồng mà nói rằng: anh hai với thằng Tư mắc nợ làm sao thì tự ý, chứ lấy bạc này trả nợ thì thiệt hại cho tôi lắm, ai chịu được. Anh em mà tính lợi cái gì không được đâu, anh em cũng phải làm cho công bình chứ. Hai người nợ nần, bây giờ tội dạ tự nhiên bắt tôi phải chung phải trả. Anh em mà đi hơn thua với nhau chút đỉnh làm gì, mai mà cha mẹ để tiền lại cho mình chia nhau mà còn nói nhiều nói ít, ví như để nợ lại cho mình thì sao? Ở đời anh em thương nhau mới quý nhau, chứ mấy ngàn đồng bạc không có quý gì đâu. Mình phải nghe lời tôi, đừng có cãi tôi. Thầy ban biện nghe nói mấy lời hữu tình hữu nghĩa của thầy, làm thầy cảm động nên thầy mới nói rằng: ngày nay tôi mới thấy bụng dạ của Dượng Ba thiệt là tốt. Người bụng dạ như vậy không đời nào mà nghèo bao giờ. Thằng Tư, em phải coi cái gương đó mà bắt chước. Từ rài sắp lên, anh em chúng ta phải thương nhau. Anh lớn nói, em nhỏ phải nghe lời. Chúng ta hãy nâng đỡ dìu nhau mà giữ cái sự nghiệp của cha mẹ. Mấy tháng nay em chơi bời, không kể vợ, không về nhà nên dì rầu, mang bệnh rồi lại bỏ mình. Em có thấy hay không, em phải ăn năn mà sửa mình. Bây giờ em làm chủ một cái gia tài lớn, em phải chung lo. Để ít bữa rồi qua bên ông Văn nói với bác hội đồng, một lần nữa đặng xin cho con Tư nó về bên này mà coi sóc nhà cửa. Vợ em nó tử tế lắm, mà em nói nó lại có ngán nữa. Em đừng có hất hủi nó như hồi trước nữa. Còn lúa ruộng mùa này phần của ai người nấy lãnh, xong cái phần dưỡng lão của dì, qua muốn để cho em ăn luôn quê lợi mà làm tuần cho dì. Chừng nào mãn tan rồi, chúng ta sẽ chia như ý của cha. Dưỡng ba nó có chịu như vậy hay không? Hương Chữ Hậu vui lòng mà chịu liền. Thượng tứ thở nay ít gần hai anh, nay thấy hai anh ruột và anh rể đều thương mình, chứ không phải thù ghét như lời người mẹ nói, thì cậu rất cảm tình. Tuy cậu không có lời tạ ơn, song cậu cứ ngồi ứa nước mắt, trong trí thầm tính sẽ nghe lời anh, ăn ở tử tế với vợ và không thèm chơi bời nữa. Số bạc 18.000 rút ra để trả nợ hết 9.400, còn lại có 8.600 chia làm ba, mỗi phần được 2.860 đồng. Vì thượng tứ không có bước chân tới nhà ông giáo chục nữa, nên cậu giao 1.400 đồng cho thầy ban biện chí đi trả dùm. Hương Chủ Hậu biểu vợ ở lại hủ hỷ coi sóc dùm cho em ít bữa, chừng nào thượng tứ rước vợ qua rồi sẽ về. Lý Thị Nho gắn công làm cho các con của ông Kế Hiền chia ra dòng chánh dòng thứ, rồi dòng ăn nhiều dòng ăn ít mà gây thù gây oán với nhau. Nào dè bà vừa nhắm mắt thì các con đều nhớ lại cái gốc xưa, bởi vậy chẳng những thuận hòa với nhau mà chia gia tài, còn lo giúp đỡ dìu dắt nhau trong đường đời nữa. Cô Ba Ngọc ở lại với em, ngày đêm lo dùng lời êm ái mà chỉ chỗ hư cho em thấy, nói việc phải quấy cho em nghe. Cô hỏi việc này, cô khuyên việc nọ, tình chị em thân thiết lắm. Trong thân tộc thở này, thượng tứ gần như có một mình mẹ mà thôi, mà mẹ thì cứ mắc lo giấu tiền giật ruộng để cho con mình, chứ chẳng bao giờ biết do tâm để mà sôi trí não cho con. Nay cậu mới được gần chị, mà thấy chị muốn biết tâm sự của cậu là việc cậu còn đương ấm ức, bởi vậy cậu mới đem cuộc gặp gỡ cô Hai Hậu mà thuật hết cho chị nghe từ đầu đến cuối, không giấu một chút nào hết. Cô Bà Ngọc nghe hết rồi cô cười ngất nói rằng: em khờ quá, vợ chồng thầy thông hàng, thầy muốn thấy em muốn con Hai Hậu nên mà bày mưu gạt em mà ăn tiền đó đa. Chị dám chắc cái thơ đó đó là thơ của thầy thông hàng bày đặt ra, chứ không có cái con Hai Hậu nào hết. Còn đồ nữ trang của em cho đó thì bây giờ nó ở trong tay nhà của ông thầy thông hàng, chứ có con Hai Hậu nào mà hay. Thượng tứ chưng hửng ngồi ngó chị trân trân mà đáp rằng: có lý nào thầy thông hàng là anh em với tôi mà trở mặt xấu với nhau như vậy? Sao lại không có lý? Vậy chứ Hai Hậu có giáp mặt mà tỏ tình thương với em hay không mà em dám tin? Còn như thiệt cái thơ đó là của Hai Hậu viết, và thiệt nó có lãnh đồ kỷ niệm của em, thì sao thầy Thông lại cản, không cho em in vào nhật trình để chơi? Chuyện đó chị chắc cũng là như vậy. Thôi em đừng có phiền con Hai Hậu, vì nó có thương em, có hứa với em việc gì đâu mà em giận nó. Chị hỏi em một điều này, từ hồi đó tới bây giờ thầy Thông Hàng có mượn tiền em hay không? Dạ có, mượn 300. Đó, thấy không? Chắc rồi á, còn nghi gì nữa. Thượng tứ châu mài ngồi suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy bỏ đi và nói rằng: đúng là thiên hạ mội rợ quá. Hôm nay thượng tứ thất vọng về ái tình mà thôi, nay nhờ chị vạch mắt cho cậu thấy cái thối đời chút đỉnh, thì cậu lại thêm chán ngán về nhân tình. Cậu đang buồn bực, cái thầy ban biện chí lên biểu cậu sửa soạn đi qua ông Văn, đặng thầy nói mà rước cô Ba Mạnh. Cậu vui lòng nghe lời anh nên lật đật thay đổi quần áo, rồi đem xe hơi đi theo với anh. Vợ chồng ông hội đồng thưởng thấy rể qua thì vui vẻ như bình thường. Cô Ba Mạnh cũng đang chào anh chồng và lăng xăng lo lấy trầu chế nước. Thầy ban biện chí mở lời nói với ông hội đồng rằng: thượng tứ nó còn khờ dại, mà bây giờ mẹ mất, để nhà cửa mênh mông, không ai trông coi, nên xin rước em dâu về đặng quản xuất việc nhà. Chứ nếu bỏ thượng tứ nó ở một mình thì sợ e cậu buồn, cậu lại đi chơi rồi hư hết sự nghiệp. Ông hội đồng cười mà đáp rằng: hôm trước tôi đã có nói với thầy rồi, tôi nói hồi tôi gả con, tôi có giao bắt rễ, thì bây giờ tôi cho con nhỏ về ở bến làm sao được?
Dạ thưa bác, xin bác xét lại.
Hồi trước vì tôi chịu cho em tôi ở bên này là vì dĩ tưởng chỉ còn mạnh giỏi lâu dài. Nay rủi gì tôi mất rồi, em tôi phải ở nhà thờ. Bây giờ không lẽ nó bỏ hết mà đi về bên này sao được?
Nếu không được thì làm sao đó nó làm, tôi có biết đâu. Tôi cho con nhỏ về thì bên này tôi làm sao?
Bên này còn có hai bác, ở bển thì không có ai hết, mới khổ cho chứ.
Không được, việc gì cũng vậy, tôi nói một lời là một lời, tôi không chịu nói đi nói lại.
Bác định như vậy thì tội nghiệp cho hai vợ chồng nó. Em tôi không thể nào bỏ qua ở bên này được. Con Tư thì bác cũng không chịu cho nó về bển. Làm như vậy thì phân rẽ vợ chồng chúng nó còn gì.
Thẳng mà thương yêu gì vợ nó mà gọi thầy nói là phân rẽ. Nó đem về bển đặng nó đánh con nọ nữa, chứ làm cái giống gì.
Dạ thưa bác, việc đó tôi xin bảo lãnh. Nếu thằng Tư mà nó còn ngang tàn đánh vợ như vậy thì tôi chịu lỗi với bác. Về bển có tôi ở gần một bên tôi coi chừng, không có sao đâu mà bác sợ.
Thầy có nhà riêng, chứ phải thầy ở chung hay sao mà coi chừng được. Mà giàu ở chung cũng không được. Ở bên đây có vợ chồng tôi sờ sờ đây, mà nó còn dám ăn hiếp con nọ, huống chi là đi về bển.
Thượng Tứ thấy cha vợ cố chấp quá, cậu bèn bước lại nói rằng:
Dạ thưa thầy, năm ngoái con còn khờ dại nên hay rầy rà với vợ, làm cho buồn lòng thầy má. Bây giờ con nghĩ lại con đã ăn năn rồi, vậy con xin thầy má quên cái lỗi của con, mà cho vợ con về bển ở đặng xem sóc việc trong nhà cho con. Con hứa chắc từ đây sắp lên, con chẳng có bao giờ ở quấy với vợ con nữa.
Ông hội đồng cười gằn mà đáp rằng: Tánh tao gắt lắm, bất luận là việc gì, hãy tao thấy một lần thì nó khắn ở trong trí của tao, rồi chẳng bao giờ mà tao quên được. Bây giờ mày nói mày tử tế, ai mà tin mày?
Thượng Tứ mấy bữa rày đã quyết chí muốn bước chân vào cái đường mà thiên hạ kêu là đường phải, song vừa mới sắp tới thì bị người ta ngăn cản. Bởi vậy cậu bối rối không biết liệu lẽ nào, nên cậu ứa nước mắt.
Bà hội đồng nãy giờ ngồi lóng tai mà nghe nói chuyện, cố ý để coi chồng mình định lẽ nào. Chừng bà thấy tình cảnh như vậy bà mới nói rằng:
Cha nó chấp con rể quá như vậy thì cũng tội nghiệp cho nó lắm. Đã biết hồi trước có lời giao, nhưng mà bây giờ nhà cửa nó cũng như vậy. Mình ép nó ở bên này rồi nó bỏ ở bển ai coi. Như cha nó không chịu cho con Mạnh về ở luôn ở bển thì thôi cho nó qua lại, như ở bên này ít ngày rồi phải cho nó về bển ít bữa. Chứ nhà mà không có đàn bà thì như là cái nhà quan, còn ra cái giống gì mà kể.
Ông hội đồng gật đầu nói rằng: Ừ, nói vậy thì hay. Thôi, để thủng thẳng tôi tính lại coi. Mà tôi nhất định dầu thế nào tôi cũng không cho con Mạnh về ở luôn bên Mỹ Hội đâu.
Thượng Tứ bước xuống nhà dưới, thấy vợ đang ngồi may, cậu lại gần mà nói rằng:
Nói hết sức mà thầy cũng không cho mình về ở bển, nhà cửa như vậy bây giờ tôi biết tính làm sao?
Ba Mạnh cúi mặt đáp rằng: Chứ thầy không cho thì tôi cũng biết làm sao.
Tôi khổ lắm, hôm nay nhờ có chị ba ở coi sóc giùm, mà chỉ có gia thế của chị ở hoài làm sao được. Mình phải thưa lại thầy má giúp giùm tôi chứ.
Thôi để chừng cúng thất sau rồi tôi sẽ qua.
Được, mà mình đừng có đi xe ngựa nghe không. Để bữa đó tôi đem xe hơi qua tôi rước mình.
Hai anh em Thượng Tứ ở chơi tới xế chiều rồi mới về.
Chương 11. Thiệt cô băng học có gia thế của cô, không lẽ cô ở hoài với em được. Cô về rồi, Thượng Tứ hết sức buồn bực. Ba ngày ở nhà chỉ có thằng Ngộ với con Mang, đứa lo ngoài giường, đứa lo coi dưới bếp. Ban đêm thì có ông Ba Nở với Hương Hộ Huy là hai người tá điền ở gần lại ngủ giùm. Ba người thì già cả, người thì thiệt thà, không biết chuyện gì mà nói cho cậu giải khuây được.
Một buổi sớm mai thượng tứ tính để ăn cơm rồi, đem 2.000 đồng bạc mà trả phức cho chà già. Vì cậu muốn quên hết các việc cũ, nên tuy bạc vay chưa tới ngày trả, song cậu nhất định phải trả, đặng sảnh sang trong trí mà lo bề cư xử khác. Cậu rửa mặt chải đầu, rồi cậu bước ra trước thềm đứng ngó ngoài lộ. Cậu vừa ngó thấy thì có một người con gái chừng 17-18 tuổi ở ngoài xăm xăm đi vô sân. Mình mặc áo vải đen dài còn mới, quần lãnh nhục nhục, chân không mang giày guốc, đầu không đổi khăn, một tay bưng rổ, một tay thì đánh đòn xa, nước da trắng trong, gương mặt rạng rỡ. Người con gái ấy vô sân, cúi đầu chào cậu rồi bưng rổ đi dọc theo vách tường thẳng vô nhà sau. Cậu không biết người này là ai. Đứng ngó theo thì lại có một cái xe kéo ở ngoài lộ quẹo vô sân nữa. Cậu dây lại thấy thầy Thông Hàng thì cậu chưng hửng. Thầy Thông Hàng bước xuống xe liền hỏi rằng:
Nghe nói bác gái mất rồi phải không?
Phải, sao thầy hay?
Toa tệ thiệt quá. Anh em mà toa có việc như vậy toa cũng không cho hay.
Hồi hôm ngõ lên thăm ông giáo, ông nói có thầy ban lên trả bạc, lại trả luôn giùm cho toa nữa. Thầy ban nói bác mất nên ổng mới hay. Mã nghe như vậy nên sẵn bữa nay chủ nhật mã xuống chạy thăm toa. Vì thượng tứ nhớ lời bàn của chị hôm nọ nên cậu gặp thầy Thông cậu không thấy vui, song cậu cũng giữ lễ mời thầy vô nhà. Thầy Thông vừa ngồi thì hỏi rằng:
Bác mất bây giờ toa ở nhà có một mình, thế toa tính rước ma đầm nào về hay không?
Tôi tính rước vợ tôi về bên này, mà ông già của tôi á còn dục dặc chưa có chịu cho.
Té ra bây giờ toa ở nhà có một mình à, chắc là toa buồn lắm hả?
Thì buồn chứ sao?
Sao toa không lên chợ mà chơi?
Ôi, còn vui sướng gì nữa mà đi chơi.
Buồn thì phải đi chơi cho khuây lãng chứ.
Tôi ngán tình đời lắm, tôi muốn hết đi chơi nữa.
Đi ra thì bị người ta gạt gẫm, chứ có ích lợi gì.
Thầy Thông Hàng nghe thượng tứ trả lời câu đó thì thầy cúi mặt xuống. Song thầy là một tay lanh lợi, một câu nói như vậy chứ để làm cho thầy phải hổ thẹn, đến đổi phải để bại lộ cái tánh tình của thầy ra được. Bởi vậy thầy vừa cúi xuống thì thầy liền ngước lên mà nói rằng:
Ôi con Hậu á, nó là đứa khốn nạn, nó có đáng gì mà toa phải thất chi.
Toa lên trển chơi đi, mà sẽ ráng làm cho toa hết buồn.
Tôi cũng có tính ăn cơm rồi đây, tôi sẽ lên chợ đặng trả bạc cho cha già.
Bạc chưa tới ngày mà trả cái gì?
Thầy kệ, tôi muốn trả phức cho rồi.
Trời ơi, mà có lấy trong đó hết 300, toa trả thình lình quá, má đâu có tiền đâu mà đưa cho toa.
Sao thầy nói là thầy sẽ trả lại cho tôi?
Nếu vậy thì được.
Nè, mà nếu toa đi chợ thì để mỏ thả xe kéo rồi lát nữa mỏ đi xe hơi với toa.
Được, thầy cho xe kéo về đi, ở ăn cơm chơi rồi tôi đi với.
Thầy Thông ra trả tiền xe, thượng tứ bước vô trong nhà mà dặn con Mang nấu cơm. Cậu thấy người con gái hồi nãy còn ngồi chơi ở dưới nhà bếp, cậu muốn hỏi người con gái ấy là ai, ở đâu, đến có việc gì. Ngặt vì thầy không kêu hỏi ông sờm ở phía trước nên cậu đứng lâu không được, cậu phải lui ra. Ăn cơm rồi, thượng tứ thay quần áo, mở tủ sắt lấy bạc bỏ túi rồi đem xe ra đi với thầy Thông Hàng lên chợ Mỹ Tho. Xe ngừng trước cửa tiệm chà già cho vay rồi hai người đi vô. Tào Kê tưởng thầy Thông Hàng dắt thượng tứ tới vay bạc nữa nên hỏi khách vô lễ rằng:
Đi đâu, lại làm cái gì nữa?
Thầy Thông Hàng bất bình nên dùng lời thô bỉ mà đáp rằng:
Cái thằng cha này vô phép quá, tao lại trả bạc cho mày chứ đến làm gì?
Trả bạc gì thì trả bạc chứ trả cái gì?
Bạc của anh này vay đó hả?
Chưa tới ngày mà.
Thì chưa tới nhưng mà người ta muốn trả.
Mày á mội lắm, không ai thèm vay của mày nữa đâu.
Mội cái gì? Cái anh này hổn quá mà.
Vậy chứ mày ăn nói có phép lắm hay sao?
Mập lê cái này không thuộc tiếng An Nam à.
Không thuộc tiếng An Nam sao biết lấy tiền của An Nam?
Thượng tứ móc bóp phơ lấy ra 20 tấm giấy xăng, vừa biểu Tào Kê đưa giấy nợ và bằng khoáng lại,
Tàu kê thấy cậu vay đã chịu tiền lời trước một năm, mà mới vài tháng cậu đã trả vốn, thì biết cậu là người tử tế nên không trả, muốn để hoài đặng lấy tiền lời. Anh ta nói dối rằng tài phú đi khỏi, không biết giấy tờ để ở đâu, phải chờ tài phú về rồi thì mới trả lại được. Thượng tướng muốn dứt việc cụ cho rồi. Tuy hồi vay cậu có lấy 1.600, lại cho thầy Thông Hàng hết mượn hết 300, cậu còn có 1.300, mà bây giờ cậu phải trả 2.000. Xong cậu cũng không phiền. Đến chừng cậu thấy chài già muốn làm khó cậu thì cậu nổi giận. Bởi vậy cậu trợn mắt mà nói rằng: cái thằng chà chó này nhiều chuyện quá, đưa giấy tờ đây cho mau. Mày muốn tao kêu cò lại nắm đầu mày hay không? Chuyện gì tao trả bạc mà mày không chịu trả giấy tờ? Tánh của bọn chà xã tri không giống tánh tình của các dân tộc khác. Hễ chúng nó cho ai vay mà thấy người ta trả không nổi thì chúng nó khinh bỉ nhiếc mắng. Còn nó liệu người nào mà nó lột da được thì dâu có mắng chửi nó cũng không thèm giận. Thượng tướng nói hổng như vậy mà tàu kê nó cứ cười và đáp rằng: thôi mà anh, chửi mập lê làm chi? Mập lê biểu anh để bạc đó mà xài đi, chứ phải mập lê đòi hay sao mà anh chửi? Thượng tướng không chịu, cứ biểu phải đưa giấy tờ ra đặng cậu trả bạc. Thầy Thông Hàng lại tiếp mà buộc phải trả và tính tiền lời trong mấy tháng để lấy bạc lại mà thôi. Tàu kê không bằng lòng, nói nếu muốn trả bây giờ thì cũng phải trả tiền lời trọn năm, bằng không thì để tới hạn kỳ rồi sẽ trả. Hai đàn cứ cãi lẽ với nhau rất lâu. Thầy Thông đòi đi kiện, tàu kê cũng không sợ. Một người trỗi, một người thì la, giọng ôm sờm. Còn nít ở chợ tưởng gây lộn nên xúm nhau đứng ngoài cửa mà coi rất đông. Thượng tứ bực mình, quyết trả phức cho rồi nên đưa 2.000 đồng bạc, không thèm bớt một đồng nào hết. Tàu kê nghĩ cho trả như vậy thì có lời, nếu dục giặc nữa thì không ít gì, nên đếm bạc bỏ vào tủ rồi mới chịu lấy giấy nợ và tờ tương phân trả lại cho thượng tứ. Chừng ra xe, thầy Thông Hàng cứ theo lời mời của thượng tứ lại nhà chơi. Thượng tứ hết muốn gần gũi với người đã làm cho mình tốn hao hết mấy ngàn, nhưng vì tánh cậu không có cứng cỏi, cậu sợ mình từ ngang thì mít lòng nên cực chẳng đã cậu phải đi. Xe vừa ngừng trước cửa, cô Thông ra chào hỏi lăng xăng. Cô hỏi thăm bà kế hiền đau bệnh gì, mất bữa nào, sao đã lâu không thấy cậu Tư lên đây chơi. Thượng tứ trả lời lơ là: coi không có được mặn mồi như hồi trước. Cậu bước vô nhà thấy có một cái cô chừng 19-20 tuổi, mặc áo tím quần trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, tay trái đeo một chiếc quyền, nước da trắng, gương mặt tròn. Cô đang ngồi trên ván mà giỡn chơi với hai đứa con của thầy Thông. Cô thấy cậu thượng tứ thì lật đật đứng dậy cúi đầu chào. Cô Thông hỏi rằng: con bà, mày biết cậu Tư ở đây hay không? Cậu Tư Mỹ Hội là cậu đây nè. Cô lại dây ra mà nói với thượng tứ rằng: con bà đây nó là em của tôi, nó ở trong Vĩnh Tường. Cô bà liền cúi đầu mà chào lần nữa, miệng lại cười chúm chím, thiệt là hữu duyên. Nhưng vì cậu Tư đang chán ngán tình đời mà lại lo lắng gia đạo nên cậu không thèm để ý đến. Cô bà đi rót một tách nước đem lại để trước mặt cậu Tư mà mời cậu uống. Thượng tứ gật đầu tạ ơn mà coi bộ không vui. Thầy Thông Hàng thấy vậy bèn nói rằng: con bà đây nó ca tuyệt diệu đó đa, nó có thinh mà lại có sắc nữa. Mấy bầu gánh cải lương họ mê nó quá, cứ theo năn nỉ với dì hai của mỏ, xin để cho nó đi theo hát giúp. Người thì chịu 500, người thì chịu 1.000, mà dì hai của mỏ biểu nó thử giọng cổ cho toa nghe. Mày con ca mà toa khen, như con Tám Bộn, con Tư chợ cũ sánh với nó 10 phần thì không bằng 1. Thượng tứ lắc đầu đáp rằng: ôi chuyện nhà tôi còn lộn xộn quá, tôi có vui gì mà ca với xứ. Thầy Thông tưởng thượng tứ không đẹp cô ba Vĩnh Tường nên thầy không dám nói vô nữa. Thượng tứ ngồi chơi một chút rồi từ giã mà về, nói nhà không có ai nên không thể ở chơi lâu được. Xe chạy rồi, thầy Thông ngó cô ba Vĩnh Tường và cười vừa nói rằng: mày cứ ngồi trơ trơ không thèm nói cái giống gì hết, đúng là khờ quá. Cô ba cười mà đáp rằng: ai mà biết nói cái giống gì, thì hỏi thăm chuyện này chuyện kia, nói cái giống gì cũng được. Mày cứ ngồi lặng thinh, cậu buồn quá nên cậu bỏ về rồi. Không có quen thì ai biết chuyện gì mà hỏi. cô Thông chen vô, nói rằng: "Không phải, mình gấp quá sao được, bà già cậu mới mất,